Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta lại một lần nữa rất vui mừng được gặp gỡ và đón tiếp một nhạc sĩ rất nổi tiếng, đó chính là nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Trong chương trình hôm nay thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều mới mẻ cũng như là những sự thú vị mà nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ dành tặng quý vị và các bạn. Và đồng hành với chương trình thì có một người không thể thiếu được, đó chính là kỹ thuật viên Đỗ Minh thu âm chương trình và sẽ mix thành phẩm để chúng ta có được một cái sản phẩm âm thanh trong chương trình hôm nay. Trước hết xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng như cảm ơn kỹ thuật viên Đỗ Minh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Vâng, chào anh Minh, chào anh Mạnh và chào quý vị và các bạn.
Vâng, chắc chắn là hôm nay Lê Minh Sơn đến thì có rất nhiều điều hứng khởi. Và tôi nhìn thấy cái phong cách của Lê Minh Sơn rất là khẩn trương, nhanh chóng và tranh thủ từng giây từng phút. Chắc chắn là có rất nhiều thứ để chia sẻ đúng không?
Vâng, thưa quý vị các bạn, thưa các bạn thân yêu của tôi là cũng rất là bận. Cũng vừa đi họp báo một cái cuộc mình được làm mời làm trưởng ban giám khảo một cuộc thi liên hoan các ban nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc.
Vâng.
Mà cũng lâu lắm rồi mới cuộc chơi lớn như vậy là tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn, tức là toàn những cái nơi mà lớn nhất là Bắc Trung Nam. Và đây là một cuộc chơi rất lớn và rất là tốt cho nền âm nhạc Việt Nam đương đại.
Cái cuộc liên hoan này thì có khoảng bao nhiêu ban nhạc hoặc là bao nhiêu cái nhóm nhạc sẽ tham gia?
Đúng rồi, tức là một cuộc thi của các ban nhạc và các nhóm hát thì cái này tôi nghĩ là cũng khoảng vài trăm ban nhóm đấy. Tức là một cuộc thi rất là to. Thì mình thì được là mời làm trưởng ban giám khảo. Đồng hành với mình thì có biên đạo múa Trần Lê Ly và nhạc sĩ trẻ Dương Cầm.
Chắc chắn với thành phần ban giám khảo, với những nhạc sĩ trẻ và tài năng như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn ra những ban nhạc, những nhóm nhạc rất là triển vọng đúng không? Đấy là một cái sân chơi và cũng là một cái thông tin. Thế nhưng mà trong thời gian vừa qua thì tôi thấy nhạc sĩ Lê Minh Sơn gần như là ở ẩn, nhưng sau đó thì lại rất là bận rộn. Đấy, và cái sự bận rộn đó mang đến rất nhiều hoạt động âm nhạc. Ví dụ như các sân chơi âm nhạc Sing My Song hoặc là sắp tới là liên hoan các ban nhạc toàn quốc. Vậy trong cái lịch trình cũng như là trong những cái kế hoạch trong thời gian vừa qua với những cái hoạt động âm nhạc dày đặc như vậy thì nhạc sĩ Lê Minh Sơn còn những điều gì muốn chia sẻ với các thính giả của chương trình hôm nay?
Vâng, thật ra thì hôm nay ngồi đây thì một cái điều mà cũng hạnh phúc nhất ấy, tức là sau 15 năm, đúng tròn 15 năm là sau khi mà Lê Minh Sơn coi như là đưa giọng hát của ca sĩ Tùng Dương đến với quý vị và các bạn với một cái đĩa CD mang tên là Chạy Trốn, thì có những bài hát như Ô Quê Tôi hoặc Chạy Trốn hoặc là rất là nhiều những cái bài hát trong đó, thì đã định hình được một cái phong cách. Và đến bây giờ thì chúng ta có một ca sĩ rất là yêu quý là ca sĩ Tùng Dương, thì sau 15 năm thì bây giờ là một giọng nam thứ hai mà mình thật sự là mình đầu tư cũng rất lớn, truyền hết lại những cái gì mà thuộc về những cái tác phẩm mới cũng như là về cái năng lượng sáng tạo để dồn vào một cái giọng hát trẻ này. Bạn này là bạn Lê Khoa. Hiện nay thì bạn đã học ở bên Mỹ, bạn học songwriter, bạn học viết ca khúc và bạn học sing academic hát cổ điển. Đây là một cái giọng hát mà rất là hiếm có ở Việt Nam, tức là bạn ấy có thể lên giọng thật được đến nút mí ba dòng kẻ phụ ở trên ấy. Tức là ví dụ như là giọng
cao,
đúng
giọng
rồi,
cao,
giọng rất cao, và như cái người mà gọi là cao nhất mà chúng ta nghe từ xưa giờ, ví dụ là Trọng Tấn hay là ca sĩ Bằng Kiều thì là cũng chỉ đến nốt si hoặc nốt đố là cố gắng thôi. Còn Khoa thì thẳng căng một cái lên đến nốt mí, và đây là một cái giọng phải nói là nam cao rất là hiếm.
Khi mà nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhắc tới một ca sĩ mới mà sau 15 năm đấy, thì là bắt đầu lại dành thời gian để cho ca sĩ này, thì tôi muốn hỏi một chút, cách đây 15 năm thì là ca sĩ Tùng Dương lúc ý mới tròn hơn 20 tuổi, 21 tuổi.
21 tuổi, đúng 21 tuổi. Vâng, bạn Khoa năm nay cũng tròn 21 tuổi.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đúng không ạ?
Vâng,
thế thì sau bây giờ tôi muốn hỏi một chút, bên cạnh cái thành quả cả một chiều dài thời gian dày công dành cho ca sĩ Tùng Dương, là sau 15 năm thì nhạc sĩ Lê Minh Sơn đánh giá như nào với giọng hát của ca sĩ Tùng Dương?
Thật ra thì ngày xưa thì mình, khi mà mình còn nhớ là năm 2003, khi mà hai anh em gặp nhau thì mình có nói với ông Nguyễn Cường là ông Nguyễn Cường ơi, bố ơi, đây là một cái giọng hát mà nhạc nhẹ số 1 Việt Nam ấy trong tương lai. Thì hồi đi chả ai tin đâu. Thế mà rõ ràng là về sau cộng với cái sự nỗ lực của cậu ấy, cũng như là với lại thật sự là một cái con đường đi và có một cái nền tảng rất là tốt, một cái bệ phóng rất là tốt, đó là những bài hát của nhạc sĩ cộng với cái sự khát vọng và cái sự vươn lên cũng như một cái sự đầu tư và một cái sứ mệnh nữa. Quả thật là bây giờ Tùng Dương có một cái chỗ đứng rất vững chắc và không trộn lẫn được vào đâu được cả. Với một cái giọng hát mà phải nói là rất là điêu luyện, rất là hay, đầy mê hoặc đến như vậy. Thì sau 15 năm thì mình gặp Khoa thì thật sự Khoa khác lắm. Khoa khác hẳn Tùng Dương. Ở Khoa có một cái sự mãnh liệt và một cái sự khát vọng rất lớn. Tại sao mình bắt tay và mình làm cái CD này? Bởi vì Khoa là một cái người mà người trẻ và bản thân bây giờ mình đi làm sing my song cũng vậy, các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, các bạn tự viết, tự sáng tác và tự biểu diễn, tự hòa âm phối khí, và có những cái bạn mà ngồi trên đàn piano và tự hát, và mình phảng phất thấy đâu đó một cái hình bóng của Elton John thời trẻ. Và phải thật sự là bây giờ các bạn trẻ rất giỏi với cái tuổi 19 đôi mươi thôi, và với những cái mùa xuân âm nhạc như vậy, thì tôi tin chắc chắn một điều là chắc cũng khoảng 10 năm nữa thì chắc chắn là nhạc nhẹ Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa. Thật ra thì sự trẻ già không quan trọng đâu, bằng cái quan trọng nhất ấy, mình nhìn thấy cái gì mà mình biết là mình có thể làm được. Dưới góc độ một nhà sản xuất âm nhạc thì mình nhìn và mình biết, và mình rất tinh là mình biết là cái giọng hát này nó sẽ đi đến đâu và nó sẽ phát triển được đến đâu. Đó thì là mình sẽ đầu tư, tất nhiên là theo cái gu và cái thẩm mỹ của mình thôi.
Có nghĩa là cách đây 15 năm, sự hữu duyên giữa nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ca sĩ Tùng Dương cũng đã định hình cái phong cách biểu diễn âm nhạc của mình rất là sáng tạo. Và tuy nhiên sau 15 năm thì lại một gương mặt khác, nhạc sĩ ca sĩ Lê Khoa, đúng không? Đồng thời cũng là một nhạc sĩ sáng tác. Và theo như nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng giới thiệu là đây là một sự khác biệt so với ca sĩ Tùng Dương. Thế thì cái sự khác biệt về tố chất của ca sĩ, có thể là về phong cách biểu diễn, về giọng hát, rồi về cái sự sáng tạo trên sân khấu biểu diễn, thì dường như là cái sự khác biệt đấy nó cũng tạo nên một cái sự đổi mới trong bút pháp sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn chăng?
Thật ra thì không đâu. Thật ra thì bản thân mình thì mình nghĩ rằng mình mãi mình mới tìm ra được cái con đường đi của mình. Có thể nó chỉ là cái biên mở nhà mình, có thể là con chuồn chuồn hoặc là ôi quê tôi thôi, nhưng mà mình đã định hình được cái con đường đấy mình đi thôi. Bởi vì ở trên đất nước Việt Nam còn biết bao nhiêu những cái làn điệu, biết bao nhiêu chất liệu để mình khai thác. Trong cái đĩa CD mới này Lê Khoa hát Lê Minh Sơn thì trong đó thì có những cái âm hưởng của người Mông, người Sán, người Dao Đỏ, và nói chung là mình khai thác một số những cái chất liệu ở trên miền Tây Bắc mà mình cảm thấy rất là sung sướng, đặc biệt là âm nhạc của người Thái. Và mình cũng mời những cái nghệ nhân mà chơi các loại pí nổi tiếng nhất của người Thái về bây giờ chơi cùng với cái dàn nhạc nhẹ của mình. Và thật sự đây là một cái sản phẩm mà mình sau cái CD bên bờ ao nhà mình của Ngọc Khuê thì đây là cái CD mà mình cảm thấy là mình hài lòng nhất.
Có nghĩa là Lê Khoa hát Lê Minh Sơn, và trong đó là một cái chất liệu âm nhạc dân gian rất là đậm đặc, và dường như là đi sâu hơn so với cái sự khai thác thời gian trước đối với ca sĩ Tùng Dương, đúng không?
Vâng, cái này thì với Tùng Dương thì nhẹ nhàng, rất lãng mạn và bay lượn bao nhiêu, thì với Lê Khoa thì là bởi vì cái thời gian mà nó tích tụ cũng rất lâu rồi mới tìm được một giọng hát nam như vậy. Đó là những cái tác phẩm đợt này thì nó chất chứa rất là nhiều, nó mang âm hưởng rock rất nhiều, và rock đây là rock của Việt Nam chứ không mang âm hưởng của rock của người Mỹ. Đó thì đây cũng là một cái mà rất là thú vị khi mà đầu tư làm cái sản phẩm âm nhạc này.
Rock Việt Nam với những âm hưởng âm nhạc dân gian rất là rõ rệt.
Đây là Lê Khoa thì tôi viết một cái bài Ơi Mùa Đông Của Em. Và quả thật là khi cái mùa đông, có thể là cái mùa đông của Hà Nội nó quyến rũ, nó không tàn khốc như là mùa đông ở trên vùng cao. Bởi vì sao? Vì cũng nói đến các bạn thích đi du lịch là các bạn mong chờ có tuyết, đúng không? Khi lên Sapa hoặc là lên một cái vùng cao Mẫu Sơn ở những nơi có tuyết thì chúng ta sướng lắm, chúng ta lôi máy ảnh ra, chúng ta tự sướng, chúng ta chụp ảnh với nhau. Nhưng chúng ta không biết là khi tuyết rơi, tức là lúc ấy nước mắt đồng bào rơi, bởi vì những con trâu, những con bò nó chết, rồi những cái ruộng rau mùa màng của bà con nó mất trắng. Thế rồi những ánh mắt của những đứa trẻ vùng cao nó lại càng ngơ ngác hơn. Thế và những cái đôi môi, những cái đôi má nó lại càng thâm đi vì lạnh. Thế thì cũng mong là các bạn khi mà đến những cái vùng tuyết cao của chúng ta thì chúng ta hãy để ý và hãy quan sát một chút, ngoài chuyện tuyết rơi thì chúng ta sẽ thấy là những giọt nước mắt ở trong đó. Để chúng ta có vui thì cũng đừng vui quá, đừng quá lố, bởi vì niềm vui của người này mà sống sung sướng trên sự đau khổ của người khác, thì mình nghĩ rằng với những người con hóa thì cũng nên kiểm soát lại một chút về những cái niềm vui. Bản thân mình cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái nụ cười mà không được văn minh cho lắm, không được văn hóa cho lắm trước những cái sự đau khổ của đồng bào của mình. Tôi nghĩ là như thế.
Ơi mùa đông của em, ơi tình yêu của em, đông đã đến trên mái nhà và em tê tái nước mắt nhòa bờ mi. Những ký ức hoang dại.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe ca khúc Ơi Mùa Đông Của Em, sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng với tiếng hát của ca sĩ Lê Khoa. Theo tôi được biết thì ca sĩ Lê Khoa đồng thời cũng là một nhạc sĩ sáng tác và hiện thì cũng đang sinh sống và làm việc tại nước Mỹ, đúng không ạ?
Dạ.
Thế thì cái sự tình cờ như thế nào Lê Minh Sơn và Lê Khoa đã gặp nhau và cùng chung một ý tưởng để sáng tạo ra những sản phẩm âm nhạc?
Khoa đi định cư bên Mỹ bởi vì bố của Khoa là làm ở một cái hãng máy bay rất là nổi tiếng của Mỹ. Thì bố Khoa là người Việt Nam, thế nhưng mà đã cho Khoa nghe những cái âm nhạc mà của nước ngoài, nghe jazz, nghe blues, và Khoa rất là thích nhạc jazz. Thế thì cũng tình cờ là trong một cái ngày nào đó thì cậu ấy ở bên kia thì cậu ấy cảm thấy rất là buồn bởi vì mới sang. Thế thì cậu mới tìm được ra, cậu được bạn bè mới gửi cho một số những cái sản phẩm nhạc của Lê Minh Sơn. Thế và cậu ấy tìm đủ mọi cách để cậu tìm được cái số điện thoại của mình, và ngày nào cậu cũng gọi điện, ngày nào cũng nhắn tin. Thì thật ra thì mình cũng rất là bận và mình cũng không có thời gian, bởi vì với một cái công việc của mình là một cái người viết nhạc cũng như là một nhà sản xuất âm nhạc thì cũng nhiều lắm. Thế nhưng mà mình yêu cầu Khoa là Khoa gửi những cái tác phẩm của Khoa tự sáng tác và tự hát, thì quả thật là mình rúng động. Trong đó có một cái tác phẩm của Khoa viết là Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo, thì quả thật là một cái mà rất là ghê gớm, bởi vì Khoa đồng cảm với mình ở những cái gì mà mang đẫm tâm hồn Việt nhưng phải kết hợp được với cái sự văn minh của thế giới, thì Khoa đã làm được một cái điều đó. Thì quả thật là mình cảm thấy là mình cần phải giúp đỡ cái giọng hát này, cần phải giúp đỡ cái tâm hồn này, vậy thôi.
Thế thì trong cái CD mà sự cộng tác giữa nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng với ca sĩ Lê Khoa, thì cái sản phẩm âm nhạc đấy chắc hẳn nó có một cái chủ đề, và trong đó là những cái nội lực cũng như là cái ý đồ về nghệ thuật. Thì nhạc sĩ Lê Minh Sơn có thể giới thiệu rõ hơn về cái CD của mình.
Nó là một cái sản phẩm mang một cái tính triết lý rất cao. Đó là nhạc rock. Thật ra thì với mình là một cái tinh thần và một cái tính triết lý rất là cao. Bản thân những cái nhóm nhạc rock nổi tiếng của nước ngoài như Metallica hay là Guns N' Roses thì họ hát mà đôi khi chính những người Mỹ và người Anh cũng không hiểu gì đâu, bởi vì họ hát bằng tiếng Anh cổ. Bởi vì với cái tiếng Anh đời sống OE, tất cả mọi thứ không bao giờ có ở trong cái âm nhạc của những cái nhóm nhạc rock mà gạo cội. Bởi vì tính văn học, tính triết lý, tính đời sống nó rất là cao. Về cái lời hát nó không tầm thường, không như là nhạc hip hop, đấy là nhạc đường phố. Thế còn nhạc rock thì thật sự đấy là đỉnh cao. Và bạn hãy nhìn ví dụ Queen chẳng hạn, Freddie Mercury, khi mà ông ấy bước ra sân khấu thì đúng là mình cảm giác là quyền năng có trong con người của những ca sĩ, những nghệ sĩ làm âm nhạc.
Trong sự sáng tạo và nghệ thuật thì dường như nhạc sĩ Lê Minh Sơn đang rất quan tâm tới nhạc rock tại Việt Nam. Trên thực tế thì nhạc rock đã du nhập và cũng tồn tại lên những cái phong cách âm nhạc nhạc rock tại Việt Nam, có cả rock Việt Nam, rock Tây Nguyên, rồi nhà mang những màu sắc khác nhau. Và trong cái CD Lê Khoa hát Lê Minh Sơn thì lại muốn tạo ra một cái âm hưởng nhạc rock với những âm hưởng gần gũi với những cái làn điệu dân ca truyền thống của miền núi.
Đúng vậy. Thật ra thì sung sướng lắm. Những cái lúc mà được mời đi sáng tác ấy, đặc biệt là ở trên những cái vùng núi cao, mình thì có một cái cơ hội rất là may mắn là những cái đoàn nghệ thuật ở trên các tỉnh phía Bắc ấy, thì họ cũng rất là yêu quý mình. Và lên đấy và Mạnh hãy tưởng tượng và lạnh âm 2 độ C và ngồi với mình một chảo thắng cố và uống một bát rượu ngô, thế và nghe những cái làn điệu mà bằng các loại pí, các loại bộ hơi mà thổi, thì lúc bấy giờ thật sự là rúng động. Ví dụ cái âm nhạc người Mông rất là đơn giản, nhưng mà có một cái người mà nhạc sĩ phải nói là vĩ đại của Việt Nam, chính là ông Nguyễn Văn Thương. Ông đã khai thác một cái bài gọi là
bài ca trên đỉnh
đúng
núi.
Rồi bài ca trên núi, núi chỉ có hai người yêu nhau, đấy là cái sự lãng mạn nhất và cái sự đẹp nhất mà mình còn nhớ là ngày bé được xem trong cái phim Vợ Chồng A Phủ. Và chính những cái nét đẹp nó như vậy và mình mới thấy là mình cần phải đi và mình cần phải nghe. Thật ra thì cái âm nhạc của vùng cao nó hay lắm, đôi khi nó chỉ là một cái tiếng thở thôi, và cái nốt nhạc của nó không bao giờ vào đúng cái đi Amazon của mình cả. Nó không bao giờ vào Do Re Mi Fa Sol La Si Đố nhạc của Tây, hay là nó vào Cung Thương Dốc Chủy Vũ của các cụ mình, mà nó ví dụ một cái câu rất là đơn giản là của người vùng cao là đó chính là âm nhạc của họ. Và cái đấy họ lại thể hiện qua một cái người phụ nữ mà rất xinh đẹp, đầu của họ thì sơn đầu xong rồi họ quấn những cái khăn, thế và họ lại cắm một cái sáo vào mũi họ thổi. Đấy, cộng với những cái tiếng đàn môi thì thật sự đấy là những cái mà nó ám ảnh vào trong cái từng cái neuron thần kinh của mình. Và mình thấy là ồ, đúng là mình lại nhớ đến ông Trần Tiến khi ông viết một cái bài hát là không đâu vui bằng nhà mình. Mọi người cứ thích đi du lịch nước ngoài, với tôi thì tôi yêu người Việt Nam và tôi thấy là không có một cái nơi nào đẹp như cái đất nước của mình cả. Và nó càng hoang sơ càng bao nhiêu thì nó lại càng đẹp bấy nhiêu. Và chúng ta có đi du lịch thì chúng ta hãy nhớ là đừng có vứt rác bừa bãi, đừng có ném tàn thuốc bừa bãi, rồi đừng có vứt những cái đồ ăn thức uống vào, bởi vì chúng ta đang góp phần phá hủy hủy hoại cái môi trường rất kinh khủng khi mà đất nước của chúng ta đang đầy hoang sơ và rất là đẹp.
Trở lại với những cái chất liệu âm nhạc mà nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng vừa giới thiệu, thì chắc hẳn trong cái CD đấy đã sử dụng những cái chất liệu âm nhạc như vậy, và với cái hình ảnh vẻ đẹp của quê hương đất nước, của những cái vùng núi, cũng như những vẻ đẹp của những người con rất là hồn nhiên, cái sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên, nó tạo nên một cái bức tranh bằng âm thanh, đúng không ạ? Và dường như cái CD đấy chắc chắn là cũng có một cái nội dung xuyên suốt hoặc một cái chủ đề nào đó, và theo tôi biết thì trong đó là cũng gồm 8 ca khúc, đúng không ạ?
Vâng,
thì trong đó thì những ca khúc nó mang hình tượng khác nhau và nó có xuyên suốt với nhau.
Thật ra thì tôi rất là thích một cái câu của nhạc sĩ Thuận Yến ngày xưa viết, tức là nơi con sông Hồng chảy về đất Việt. Thế thì Lê Khoa thì thích nhất là cái bài Một Khúc Sông Hồng của tôi. Thì tôi thấy là lấy chủ đề từ một cái con sông Hồng, văn minh sông Hồng nó chảy đến đâu, dòng sông chảy đến đâu thì có phù sa bồi đắp đến đấy. Và thật sự là cái bồi đắp đấy nó cũng chính là văn hóa. Thật ra thì tất cả những cái tục rồi những cái lễ rồi lễ hội của mình ấy, nó cũng là xoay quanh của cái vùng lúa nước thôi, đúng không? Văn hóa lễ hội dân gian thì bản thân con sông Hồng là con sông cái, con sông mẹ, và nơi cái đầu nguồn khi mà nó chảy về đất Việt thì quả thật là rất tuyệt vời. Và cái nền văn hóa từ phồn thực cho đến những cô gái đi tắm bờ suối gọi nhau, và trần tắm suối thì bạn thấy là những cô gái Thái cô gọi nhau dễ thương lắm, mày ơi đi tắm đi, thì nó cũng vào trong cái bài hát của mình. Là cái bài hát tắm suối đấy cũng là một cái nét mà rất là thú vị của những người con gái của vùng Tây Bắc.
Mày ơi, cái thịt cái da à, nóng bức nóng bức làm muốn tung cả cái tầm cầu đi. Ê, suối bản mình mát lạnh, suối bản mình trong veo như ánh mắt em đời à. Bản mình thơm tho, suối bản mình reo vui, vui như làn tóc em hóng khô đời anh. Mày ơi mày, đi tắm suối đi. Mày ơi, nóng bức làm ngứa cả cái thịt cái da à, nóng bức làm muốn tung cả cái tầm cầu đi. Ê, suối bản mình mát lành, suối bản mình trong veo như ánh mắt em đời à. mình reo vui, vui như làn tóc em hóng khô đời anh. Mày ơi mày, đi tắm suối đi. Mày ơi mày, đi tắm suối đi. Chẳng có
sĩ Lê Minh Sơn tâm sự thì những cái đề tài đưa vào trong cái sáng tác mới của mình mang tính xã hội, mang tính hiện thực, và cũng như là những cái suy nghĩ, những cái trăn trở của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đối với con người cũng như đối với thiên nhiên, với vẻ đẹp của con người và vẻ đẹp của thiên nhiên của đất nước Việt Nam. Thì qua đó cũng thấy được là đấy là một cái sự tâm huyết rất là lớn đưa vào các cái tác phẩm của mình, và quan trọng nhất là những cái tác phẩm mà bằng cái sự trải nghiệm, bằng sự chứng kiến mà muốn nói lên một cái ngôn ngữ, nói lên cái cuộc đời bằng cái ngôn ngữ âm nhạc, bằng những giai điệu âm nhạc và bằng những ca từ. Và dường như cái sự chất chiêu ấy thì tôi cảm giác là Lê Minh Sơn đang cố gắng cũng như là tận lực, và có thể dùng một cái từ gọi là vắt kiệt cái sức của mình để dành cho một cái sản phẩm âm nhạc mới cùng với sự công tác của ca sĩ Lê Khoa, đúng không ạ?
Vâng, tôi không biết là những người nghệ sĩ khác như thế nào, nhưng mà với tôi thì cũng từ ngày bé cũng được ảnh hưởng cái sự giáo dục của gia đình cũng như là những người bạn lớn trong cuộc đời của mình, thì cũng may mắn là cũng được đọc những cái trang sách thật sự là hữu ích. Thì có một cái câu mà tôi thích nhất, đó là hãy thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Thật ra thì những cái việc tử tế, những cái công việc tốt còn rất là nhiều. Chúng ta hãy làm một cái điều gì đó tự tốt thôi, tự tốt với chính tâm hồn của chúng ta thôi. Tôi nghĩ là thay vì chúng ta ngồi, chúng ta comment, chúng ta là anh hùng bàn phím, thì chúng ta đi, chúng ta quét một cái nhà của chúng ta để làm cho cái góc nhỏ của chúng ta nó xinh đẹp hơn, nó thơm tho hơn. Đấy cũng là một điều rất tốt. Và cứ rèn luyện theo từng ngày, từng giờ, từng phút thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được ra những cái việc tử tế. Bởi vì chỉ có những con người tử tế thôi thì mới có thể làm được ra những điều tử tế. Cũng gửi đến quý vị và các bạn cũng như là anh Mạnh và anh Minh ngồi đây bài hát là mang đậm chất rock nhất là bài hát Đồ Cũ. Bài Đồ Cũ thì là một cái mà tư duy triết lý rất là hay, tức là đôi khi có những người ta nhầm lẫn giữa cái đồ cũ và đồ cổ. Thế mà cái đồ cũ thì cứ để mãi, để hàng nghìn năm thì nó cũng chả ra được đồ cổ được, đúng không? Còn có những cái đồ cổ nó thì nó rất là đẹp, bởi vì nó khác nhau là gì? Nó khác nhau là cái linh hồn. Cái linh hồn của chính cái người tạo ra cái đồ vật đó, ví dụ cái chum, cái vại, nếu mà vào tay một cái người, người ta có tâm hồn thật sự, đấy là những nét tài hoa của các cụ ngày xưa để lại, thì rõ ràng nó là một cái đồ cổ rất sung sướng. Nhưng đôi khi giữa cái đồ cổ và cái đồ cũ lại lẫn vào với nhau, và với những người mà văn hóa thiếu hiểu biết thì họ sẽ để xếp lẫn giữa cái đồ cổ đầy giá trị và có thể tính ra được hàng trăm cây vàng với một cái đồ cũ mà nó chẳng có một cái giá trị gì về tinh thần cũng như vật chất cả. Thì đấy là một cái triết lý mà trong cái bài Đồ Cũ cũng rất là thú vị về nhà rock.
Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc có tựa đề là Đồ Cũ, sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng với tiếng hát của ca sĩ Lê Khoa.
Đồ cũ, cũ theo thời gian thành đồ cổ. Người cũ, cũ theo thời gian thêm trẻ mãi. Chú muốn nghĩ không nghĩ được, cứ theo thời gian, cứ thêm thời gian, cứ mãi đừng cố, cứ theo thời gian thành đau khổ người cố, cứ theo thời gian thêm trẻ mãi nhìn nhau mà vết thương thời gian sức dẻo lần lỡ
qua ít phút gặp gỡ cùng với nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì chúng ta cũng tìm thấy một cái sự rất là bận rộn và sự đau đáu trong sáng tạo nghệ thuật. Những cái lời tâm sự cũng hết sức là chân thành và trong đó có rất nhiều những cái suy tư mà muốn gửi gắm tới quý vị và các bạn nhưng bằng một bức thông điệp bằng âm nhạc. Thì cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã dành ít phút cho chương trình hôm nay và cũng xin chúc nhạc sĩ tiếp tục có những sản phẩm âm nhạc mới và chúc cho cái sự cộng tác giữa nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ca sĩ Lê Khoa sẽ có thêm những CD mới. Và đây là những cái món quà tinh thần gửi tới các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn nhạc sĩ.
Vâng, cảm ơn anh Mạnh và cảm ơn anh Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ngồi nghe những chia sẻ của tôi. Và chúc cho quý vị và các bạn tràn đầy những cái gì mà thuộc về khát vọng, sức khỏe, tâm hồn và văn hóa nhất. Vâng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.